This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay nghe nói là bên Houston có mưa, còn ở bên này thì trời muốn mưa nhưng mà không có chịu mưa. Tuy nhiên là khí hậu nó cũng dịu đôi chút. Giá mà cái coronavirus nó dịu lại như vậy thì cũng tốt quá chị nhỉ.
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Bên Houston thì từ hôm qua tới nay mấy ngày nay là cũng có đều có mưa chị, không có nhiều. Trời thì u ám lắm, thành ra khí hậu không khí dịu ngay lại. Và cũng sáng nay cũng có cơn mưa nhỏ, ngày hôm qua cũng có mưa, đỡ phải tưới cây chị Thu Nga ơi. Nhưng mà tình hình nước Mỹ thì không có dịu hơn chút nào, nhất là coronavirus ở tại Texas, phải không chị Thu Nga? Khắp mọi người, người quen rồi bạn bè, bà con ở khắp mọi nơi đó là cứ tới tấp hỏi xem là ở đây có yên lành hay không. Tại vì thấy nói nước Mỹ bây giờ là Texas, nhất là Harris County, bây giờ là ổ dịch sợ quá chị Thu Nga. Dallas thì sao?
Dạ vâng, thì thấy nói chung lại Texas thì cái con số nó lên cao lắm, cho nên bây giờ là mình cũng được nổi tiếng rồi. Trước đây thì có cái bệnh Ebola thì cũng có người ở bên Dallas, Texas bị, cho nên hồi đó mình cũng đùa là mình nói là mình được nổi tiếng tại vì người ta chú ý tới. Rồi bây giờ cái dịch coronavirus này nó cũng lan tràn ở Texas nhanh quá. Ngoài cái chuyện mà coronavirus thì chúng tôi gọi đó là COVID, tại người Việt Nam thì ưa dẫn cái chữ mà COVID thành ra COVID. Rồi ngoài ra thì bây giờ đó những cái tin nóng mà cô hồn nữa, thành ra mình cảm thấy rằng cái sức nóng của Texas nói riêng và cái sức nóng của Hoa Kỳ nói chung về cái con coronavirus và những cái sự mà bạo loạn này làm cho chúng ta cảm thấy tâm thần, có nhiều người sẽ bị bệnh tâm thần đó chị, nghe nói như vậy. Rồi làm cho nếu mà không có bị bệnh tâm thần nữa thì cái cuộc sống của mình nó cũng không có cảm thấy là nó thoải mái nữa. Ở bên Dallas Fort Worth này thì Tarrant County cũng như Dallas County thì mỗi ngày đều có những cái case như vậy. Nhưng mà sáng nay chúng tôi có dịch một cái bản tin theo một ông professor nghiên cứu về cái dịch bệnh này, và ông nghiên cứu theo cái data. Thì ông thấy rằng cái việc mà mang cái mask, cái face mask đó, cái mặt nạ đó, mà chúng ta hay nghe cái chữ khẩu trang đó, nghe cái chữ đó nó cũng hơi khó chịu. Nhưng mà rồi đó thì cái đó thì rõ ràng rằng nó có ngăn chặn bớt cái sự mà truyền nhiễm của coronavirus. Thì ông cũng nói rằng cái đó nó không có đảo ngược được cái việc mà chặn đứng hoàn toàn. Tuy nhiên theo cái nghiên cứu của ông và những cái con số thì ông thấy rằng cái việc đó nó có ảnh hưởng rất tốt đó chị Thủy.
À, chắc chắn như vậy rồi chị Thu Nga, tại vì chúng ta cũng thấy rõ rằng phần nào đó cái cơn dịch nó cũng tạm, nghĩa là tạm không có đến nỗi, dĩ nhiên đối với Texas thì tăng nhiều, nhưng mà đó là do kết quả của cái thời cái kỳ hồi đầu tiên là Memorial Day, rồi sau đấy đến những cái vụ protest, rồi tới cái vụ July 4, những cái đó nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều. Chỉ trong một cái tuần vừa qua thôi chị Thu Nga, tại vì mỗi lần khi chúng ta trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi hay lấy cái con số khác biệt của hàng tuần, cái sự khác biệt thôi, tại vì con số tổng quát thì bây giờ mình nhìn những số triệu triệu rồi thì trăm ngàn, rồi ngàn này ngàn kia, thành ra mình thấy nó quá thành, giống như nó nhảm đi, thành ra làm cho người ta không có còn cảm thấy, nó bị cái ảo tưởng đó chị.
Vâng.
Là
vâng,
nó nhảm rồi, nhưng mà trên thực tế chỉ trong từ tuần trước đến tuần nay thôi thì tại nước Mỹ có thêm tới gần 500.000 ca nhiễm mới. Ở tiểu bang Texas không ấy, là 75.000 ca nhiễm mới đó chị Thu Nga, từ tuần trước đến tuần này, và có thêm 830 người đã thiệt mạng chỉ từ tuần trước tới tuần này thôi. Riêng tại thành phố Houston và quận hạt Harris County đó, thì trong cái tuần vừa qua thì có gần 10.000 người là đã bị nhiễm bệnh mới thêm. Vậy nhưng mà con số tử vong thì là có 78 người. Thì thấy cái điều này thật là đáng sợ. Nhưng mà có lẽ cái phần nào đó người ta thấy cái chuyện coronavirus đó nó nhẹ đi phần nào. Chắc có lẽ tại vì cái tình hình chính trị nước Mỹ bây giờ dễ sợ quá chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Cho nên làm cho người ta thấy rằng nó bất ổn, cái chính trị nó bất ổn như vậy đó. Thành ra đâm ra cái con coronavirus nó không còn đáng sợ nữa. Khi mà nhìn thấy ghê gớm quá, bạo động xảy ra khắp nơi, rồi bây giờ lại còn có những cái vụ đe dọa biểu tình, không phải biểu tình mà là đình công, hàng chục ngàn người sẽ đình công để làm ngưng trệ nước Mỹ trong cái tuần này và cái tuần sắp tới, mà là để yểm trợ cho Black Lives Matter chị Thu Nga. Thành ra chúng ta thấy cái điều này thật là đáng sợ. Rồi thì về cái chuyện mask hồi nãy chị Thu Nga có nói tới đó, thì ngay bây giờ những cái nhân viên của những cái cửa hàng, cửa tiệm đó cũng rất là sợ hãi khi mà họ yêu cầu theo cái lệnh buộc của tiểu bang Texas á, là bà buộc tất cả mọi các cơ sở thương mại phải bắt khách hàng đeo cái mask vào, thì là họ rất là sợ hãi, bởi vì khi bắt khách hàng như vậy thì gặp những người khách hàng rất là hung hãn chị Thu Nga, người ta gây chuyện, thành ra đây là một cái điều thật là đáng sợ hả chị?
Vâng, cái nước Mỹ này chúng ta thấy là dân chủ, mà mình gọi dân chủ quá đáng thì không biết là có bị la hay không. Nhưng mà cái gì họ cũng nói rằng cái đó là cái quyền tự do của họ. Cái việc mà hồi đó chị nhớ là đeo cái seat belt ở trong khi mà ngồi trong xe đó, họ cũng nói đó là cái quyền tự do. Nhưng mà sau này thấy cái tai nạn nhiều quá thì họ mới đeo. Mặc dù là cái chuyện đó là phạm pháp nếu mà không đeo, thì bây giờ cái mặt nạ cũng vậy. Họ nói cái quyền tự do của họ, họ có muốn đeo hay không. Cho nên cũng đã xảy ra nhiều cái vụ mà đánh lộn xô xát ở những cái cửa tiệm mà khi mà bước vào thì người ta bắt phải đeo vào. Và quý vị cũng thấy mấy cái video clip đó, khi mà một người khách hàng bước vào mà không có đeo cái mask đó, thì cái người bán hàng đó họ chặn trở lại. Rồi ông này ông né đi, ông cứ né đi, ông đi vào ở trong đó. Và cuối cùng là có cái sự xô xát, rồi cuối cùng cũng phải kêu cảnh sát. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra ở nước Mỹ. Và đúng như thế, ngoài cái chuyện mà COVID ra, thì chúng ta cũng thấy rằng có người, bây giờ họ nói rằng cái con số là cái con số không trúng. Tuy nhiên cái con số trúng hay không gì thì nó cũng rõ ràng là nó có, dẫu cái con số đó có sai sự thật một nửa đi nữa thì nó cũng có nhiều quá. Tuy nhiên khi mà nói rằng 75.000, 100.000 người nhiễm bệnh thì không có nghĩa rằng tất cả người đó đều chết hết, mà chỉ có vài chục người ở trong đó, mà phần đông là vì những cái bệnh tật trước ở trong mình. Cho nên khi mà nói cái con số đó nhiều quá, mà hàng ngày cứ nói cái con số đó nhiều quá, người ta nghe riết rồi người ta tưởng đâu là cái chuyện đó là chuyện bịa đặt. Cái chuyện đó không có bịa đặt lắm chị Thùy.
Làm sao có thể bịa đặt được chị?
Vâng.
Tại vì dù sao cũng là trường đại học John Hopkins, dù từ xưa giờ vẫn bị coi như là về có tính cách thiên tả, khi mà những cái vụ ngày xưa mà chống chiến tranh Việt Nam đó cũng phát xuất từ ở đó, cũng như từ ở bên đại học Berkeley và ở bên New York cũng thế. Tuy nhiên họ cũng vẫn là những nhà khoa học chị Thu Nga.
Vâng.
Thành ra không thể nào mà có cái chuyện mà bịa đặt được. Rồi thì ngay tại không biết Dallas như thế nào, ngay tại Houston này, tất cả các nhà thương đều cho biết cái con số những cái giường bệnh đều đã đầy kín hết ở tại nhà thương. Thì cái đó nó là cái sự thật hiển nhiên. Và dù cái con số, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, riêng Nguyễn Thương Thiên thì nghĩ, dù là chỉ có vài người thôi, nhưng mà có mình hay là người thân mình trong cái con số một vài người đó thì cũng là tất cả của mình rồi. Cho nên xin quý thính giả vô cùng cẩn trọng cái điều đó. Thành ra quý thính giả cũng thấy rằng các đài phát thanh Việt ngữ của chúng tôi là cái liên tiếp yêu cầu quý vị xin vui lòng mang khẩu trang, không phải để bảo vệ cho mình mà để bảo vệ cho những người khác nữa. Và đó là những cái trật tự xã hội, những cái sự lịch sự, những cái sự tử tế của giữa con người với nhau, nó cũng đòi hỏi buộc mình phải tôn trọng những cái luật lệ chung như thế. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn hỏi quý thính giả một cái câu hỏi bây giờ đang làm cho khắc khoải ưu tư bao nhiêu cái tấm lòng của các phụ huynh có con em bây giờ đang đi học, nhất là những con em mà còn nhỏ bé. Đối với các học sinh, đối với các sinh viên đại học đó thì các em đã có thể tự quyết định cho mình và tương đối học online thì cũng dễ dàng. Nhưng mà đối với những em trung học và nhất là những em tiểu học nữa, quá nhỏ để mà có thể theo dõi những cái chương trình online, thì quý vị sẽ muốn cho con em đi học lại hay không đi học lại? Bởi vì không biết ở Dallas như thế nào, chị Thương Nga, chứ còn học khu ở tại Houston bây giờ đó, thì họ thông báo cho biết là trong 3 cái tuần đầu bắt đầu khai giảng đó, thì các em sẽ đều học online. Và trong cái thời gian từ bây giờ cho đến cái lúc đó đó, thì xin các phụ huynh sẽ là ghi danh cho con em là mình muốn cho con em tiếp tục học online hay là muốn cho con em trở lại học đường. Họ sẽ tùy theo cái sự trả lời của tất cả các phụ huynh, của đa số phụ huynh, cũng như là cái tình trạng bệnh dịch từ bây giờ cho đến lúc khai trường, tức là vào tháng cuối tháng 8, và từ lúc khai trường cho tới 3 tuần sau đó thì mới quyết định đó, chị Thu Nga.
Dạ, ở bên Dallas Fort Worth này thì cũng có cái option online và cũng như là in person, có nghĩa là tới trường. Thì có khoảng là 50% họ không có muốn con em tới trường, tức là muốn học online. Nhưng mà hơn 50% là muốn cho các em tới trường. Tại vì chúng ta cũng biết, đây là chúng tôi cũng đưa ra những cái ý kiến để quý vị có thể đóng góp. Chúng tôi không có khuyến khích học online, hoặc chúng tôi cũng không có phải là khuyến khích đi tới trường. Cái này là chỉ loan tin như vậy. Tại vì những nhà nghiên cứu và những nhà nghiên cứu về trẻ em thì nói rằng cái bộ óc của trẻ em nó không có được phát triển hoàn toàn nhiều nếu mà nó không có được tới trường và chỉ có học online thôi. Và một cái điều problem nữa là khi mà các em mà học online rồi bài vở, rồi các bậc phụ huynh cũng phải giúp. Các bậc phụ huynh thì cũng có người rành, cũng có người không rành, rồi cũng có người là phải đi làm. Bây giờ đó, nếu mà ở nhà các em học online đó thì những cha bậc phụ huynh mà đi làm đó, nó cũng là một cái vấn đề lớn, tại vì vừa phải giúp cho con, lại vừa phải đi làm thì làm sao làm được. Tuy nhiên, cái chuyện mà đi tới trường in person đó, thì người ta lại lo. Tại vì con nít mà lớn, các em mà ở trung học lớn lớn, hoặc là các em đại học, thì dĩ nhiên các em tự thích khe cho các em được, các em biết mang cái mặt nạ ra suốt ngày như vậy để bảo đảm, hoặc là mang găng tay vân vân. Nhưng mà các em nhỏ đó thì các em thích bạn bè lắm. Quý vị cũng biết là con nít thì nó thấy bạn bè thì nó hớt, rồi nó chia sẻ đồ ăn, rồi nó nói chuyện líu lo. Nhưng mà các em có giữ cái mask ở trên mặt của mình hay không? Cái đó là problem. Và các em có rửa tay cẩn thận hay không? Cái đó cũng là problem.
Vâng, khó, rất là khó lòng mà có thể ở nhà mà phụ huynh, cha mẹ người ta nói quá gần để mà có thể mà buộc các em làm những cái này cái kia. Bởi vì ngay như ở trong trường học đó, chưa chắc nếu mà các em đi học một mình với cô giáo thì cũng chưa chắc đã nghe, dù sao thì các em cũng sợ người ngoài hơn người nhà.
Đúng rồi.
Nhưng mà có các bạn đồng trang lứa, thành ra trẻ con dễ bắt chước nhau. Nhưng mà nãy chị Thu Nga có nói là ngay cả các em lớn, các em học sinh viên hay trung học thì còn biết tự lo cho mình. Nhưng mà không đâu chị Thu Nga ơi, không biết là quý thính giả thấy sao, chứ còn như chúng tôi thấy, ngay cả những người lớn của người Việt Nam cũng vậy. Có những người có những cái đầu óc rất là lạ lùng, suy nghĩ lạ lùng, chị Thu Nga.
Yeah.
Họ nghĩ họ khỏe, họ không bệnh, thành họ chẳng cần đeo, chẳng cần giữ gìn gì cả, mà không có biết nghĩ đến những người khác. Thành ra đối với các em còn trẻ cũng vậy, tuổi trẻ đâu có bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đâu. Thành ra các em sẽ không có thể nào mà biết tự lo cho mình được. Và đây là một cái mối băn khoăn. Vì vậy chương trình này muốn đưa ra cái đề đề tài phụ huynh cứ cho con muốn cho con em đi học lại hay ở nhà, để mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Chúng ta sẽ làm một cuộc thăm dò ngay trong cái tập thể của người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam, các bậc ông bà cha mẹ Việt Nam nghĩ rằng các sẽ có cho con em đi học, đi trở lại trường học hay là ở nhà. Bởi vì cái gì chứ chị Thu Nga ơi, cha mẹ thì có thể không có quan tâm đến mình nhiều, nhưng mà sẽ vô cùng quan tâm tới con em mình. Có chuyện gì xảy ra cho các em thì chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ không có thể nào mà có thể chấp nhận được. Thành ra đó cũng là cái mối sợ hãi của nhiều người. Thì bây giờ phải làm sao? Cho nên chúng tôi muốn mở một cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ trong cộng đồng người Việt để xem phụ huynh Việt Nam nghĩ như thế nào. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Quý vị có ghi danh cho con em đi học online hay là sẽ là cho các em trở lại trường học? Giống như chị hồi nãy chị Thu Nga có nói, chúng tôi không có cổ suý cho cái chuyện ở nhà học online hay là đến trường. Cái đó hoàn toàn tùy hoàn cảnh mỗi người, tùy tâm trạng và tùy cái sự phán xét, cái sự mà quyết định của tất cả các phụ huynh. Cho nên chỉ muốn đưa ra một cái thăm dò chung để chúng ta biết nghe ý kiến của nhau thôi. Chị Thu Nga biết rằng có nhiều, chúng tôi cũng nghe thấy nhiều bậc phụ huynh nói rằng hồi xưa ở Việt Nam đó, chiến tranh tới tấp xảy ra, thành ra cái chuyện mà con em mình gián đoạn vài tháng học hay là một cả năm học cũng đâu có sao, chị đi học trễ một năm đâu có sao, bằng cớ là các con em chúng ta bị cái thời chiến tranh gián đoạn như vậy mà khi sang đến đây các em vẫn hội nhập và vẫn thành công như thường. Thành ra đó cũng là một ý kiến. Chúng tôi welcome, chúng tôi mời gọi tất cả mọi ý kiến và trân trọng tất cả mọi ý kiến quý vị đóng góp, dù quý vị có quyết định như thế nào chăng nữa, chỉ để biết xem người Việt Nam mình đa số sẽ như thế nào. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, cháu xin chị Mỹ cho chàng hai câu ạ.
Vâng, chào chị Mỹ.
Cháu nghe cái topic ngày hôm nay rất là hay, cho nên cháu muốn gọi và cháu muốn chia sẻ cái ý kiến của cháu chút xíu ạ.
Vâng, xin mời.
Tại vì cháu cũng có ba đứa con gái, tụi nó thì một đứa đang học đại học và hai đứa là học middle school. Thì theo cháu thấy nếu mà tụi từ high school trở lên cho đến college student thì học online có thể chấp nhận được. Tại vì cháu cũng đã graduate ở đại học Mỹ này. Cháu không có thích hồi mà học trong trường thì cháu không thích học online. Tại vì it requires a lot of reading, a lot of attention. Mà mấy đứa nhỏ thì nó, mấy đứa mà middle school này kia thì cháu nghĩ là nó sẽ không có concentrate được, nó không có pay attention on the detail được. Cho nên nếu mà cái tình trạng nó kéo dài hoài thì nó lost cái fundamental của nó. Cho nên cháu really prefer là tụi nó đến trường học. Thì theo như cháu nghĩ thì trường cũng có những cái biện pháp để tránh bệnh, như là thứ nhất là bắt tụi nó rửa tay, hay là đầu tiên trước khi vô trường thì đo nhiệt độ mỗi đứa nào bệnh thì gọi nó đi về nhà, không phải đến trường. Và đồng thời có cái sự kết hợp của gia đình, nếu mà cảm thấy con em mình mà bệnh hoạn, không khỏe, nóng sốt gì đó đại khái thì cứ ở nhà. Đồng thời thì bắt nó đeo mặt nạ, cái mask, cái face covering, hoặc là mỗi nửa tiếng, 45 phút gì đó thì cho nó ra wash hand, bắt nó phải wash hand with hand sanitizer để cho nó ấy, và wash hand oftenly, and then nói cho nó là phải keep social distance 6 feet from each other. Thì cho thấy là đến trường thì nó có người giảng dạy đàng hoàng và có tụi nó more concentrate, and tụi nó có cái thời gian tụi nó ra, tụi nó activity ở ngoài ngoài trường. Chứ nếu mà ngồi trong nhà hoài tụi nó sẽ thành ra thụ động, tụi nó sẽ thành ra tự kỷ này kia. Cho nên cháu thấy cái đó là không hay. Cháu thì theo cháu thì cháu prefer là tụi nó đến trường. Thì trường bắt buộc trường phải có những cái biện pháp như thế nào, như là như cháu nói là thí dụ ok, trước khi vô trường thì phải đo nhiệt độ, lúc nào nóng sốt thì gửi về nhà liền, hoặc là có hand sanitizer để cho nó rửa tay mỗi 45 phút, rồi bắt nó social distance, không có được đến gần nhau này kia, đại khái gì đó. Thì mình cũng phải có những cái biện pháp thôi.
Vâng,
đó là tiến trình của cháu.
Cảm ơn anh Jimmy. Vậy thì theo ý của anh sẽ tức là cái đứa con lớn đang học đại học thì vẫn có thể tiếp tục online. Vâng, nhưng mà hai em mà học middle school thì sẽ trở lại trường học. Nhưng mà cái câu hỏi, vâng, chúng tôi rất là quý cái ý kiến đó và mời quý thính giả cái việc gọi lên chia sẻ những ý kiến riêng của mình. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, thật ra đối với các em trong cái tuổi middle school, ngay cả high school nữa, tuổi trẻ, bạn bè nó gặp nhau, làm sao nó có thể giữ được social distancing, cách biệt khoảng cách á, trước mặt thầy cô hay là trong lớp. Nhưng mà những cái lúc mà tụi nó chung đụng với nhau, làm sao kiểm soát được cái điều đó? Chưa kể đến cái chuyện ngay cả đo nhiệt độ nữa chị. Thí dụ như chúng ta tới đâu đó, chúng ta tới một mình tới, thì người ta đo nhiệt độ mình nóng, mình có sốt thì người ta đỡ mình đi về. Thì cái điều đó thì được. Nhưng mà trẻ con á, khi mà nó đến cái giờ học đó, tất cả tụi nó đến giờ học cùng một lúc, nó đứng chung với nhau để lúc khám phá ra có một đứa mà bị sốt như vậy rồi gửi về nhà, thì khi đó là cũng đã lỡ đã lây nhiễm qua những đứa khác rồi, hả chị Thương Á nhỉ?
Nếu mà mình nói về mặt tích cực á, thì nó sẽ có cái tích cực, mà nếu mà mình nhìn về cái phía mà tiêu cực á, thì mình sẽ tìm ra nhiều cái điều tiêu cực lắm. Thành ra tùy theo cái trường hợp và tùy theo cái sự suy nghĩ của quý vị. Và đúng như vậy, Jimmy nói rằng nó sẽ lost cái fundamental của nó, đúng là tại vì nó học ở nhà, nó sẽ thấy là cô lập mà nó không có pay attention. Ngay khi mà chúng ta đi tập thể dục nữa, chị Thủy để ý, nếu mà mình tới gym đó, mình tới gym thì có một cái motivation và mình có instructor để mà chỉ dẫn cho mình. Còn mình leo lên cái xe đạp, mình ngồi ở nhà, mình đạp, mình nhơi nhơi như vậy, rồi mình nghe điện thoại, rồi mình thấy cái gì đó, mình leo xuống khỏi cái xe đạp, mình chạy đi. Tại cái điều đó là cái điều khó lắm. Dạ vâng, khó lắm.
Vâng, cái bạn, tất cả các bạn cùng làm á, đó là một cái yếu tố rất là mạnh mẽ đối với trẻ con. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Ồ, tôi tên em ạ. Xin chào hai cô.
Dạ vâng, xin chào bà.
Tôi thấy cái này quá khó cô ơi.
Vâng.
Tôi cũng có hai đứa cháu ngoại vậy. Nhưng mà nếu mà cháu nó ở nhà học thì bắt buộc cha mẹ nó phải có một người ở nhà. Nhưng mà nếu mà cha mẹ một người ở nhà thì nếu mà cha mẹ đi làm thì làm sao mà ở nhà có thể kèm được hai đứa nó.
Nếu
mà ông bà, dù cho các ông bà, nhưng mà ông bà làm sao hiểu được những cái danh từ, những cái bài
việc học của nó.
Thành sự rất khó rồi. Theo tôi nhận xét như là cái chú kia nói đúng á, là ở trường á, là cái cách gì đó để cho tụi nó có xem được ai. Chứ còn bây giờ, nhưng mà cha mẹ ở nhà một người thì làm sao cái income mà đủ chi tiêu cho gia đình.
Đúng như vậy. Thành ra như vậy là tức là
vâng,
con của bà quyết định cho hai đứa cháu nội như thế nào, là sẽ để cho các cháu trở lại trường hay sao?
Đầu tiên á, thì tôi đưa ra ý kiến cho con tôi á, là trong 6 tuần đầu tiên thì con tôi kêu con tôi lấy một tuần vacation ở nhà coi thử theo dõi nó học như thế nào. Và sau cái một tuần đó thì trong 6 tuần thì ráng kiếm một cái cô giáo tới nhà để kèm nó. Mà sau cái 6 tuần mà thấy mà được á, thì hãy cho nó go back to high school.
Vâng, cũng là một cái ý kiến hay.
Chứ còn mà như mà giờ đâu phải cha mẹ nào cũng đủ khả năng mà mướn cô giáo về nhà kèm thêm đâu.
Dạ đúng.
Thành sự quá khó cô ơi, tôi thấy cái này quá khó. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin
chào bà em.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Bà anh cũng nói lên đúng là cái tâm tình, cái lời than quá khó cũng là cái tâm trạng chung, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta cũng phải thông cảm với chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Họ mở cửa thì cũng bị la, mà họ đóng cửa thì cũng bị la. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta cùng không có nghĩ ra được một cái chuyện gì giúp, thì chúng ta cũng đừng có nên chống hoặc là nói những cái câu mà nó cũng rất là khó chịu. Thành ra khi mà đi đến trường học thì với chị Thủy, Thu Nga nghĩ rằng sau một cái khoảng thời gian cũng khá dài rồi, từ cuối tháng 1 cho tới nay rồi, thì các em cũng có một cái khái niệm ở trong đầu, dù các em nhỏ đi cũng vậy. Thì hy vọng rằng nếu mà các em phải tới trường thì các em cũng hiểu được là cha mẹ quan tâm với cái điều gì và cô giáo quan tâm đến điều gì. Và đúng như vậy, khi mà con nít ở nhà đó, cha mẹ tự nhiên lại có thêm một cái job nữa là babysit thì cũng không làm gì được hết, là phải nấu ăn cho các em rồi phải dạy dỗ các em, khó vô cùng. Dạ.
Vâng, cái ý kiến của bà An thì đối với những người có khả năng ấy, thì mướn cô giáo, thầy giáo về nhà dạy. Hoặc là có nhiều người nữa thì là gửi con đến những cái trường dạy kèm. Từ trước đến giờ thì chỉ là trường dạy kèm thôi, nhưng mà bây giờ họ lại cũng mở hẳn ra cả một cái chương trình đó chị. Thì tương đối những cái lớp học nó nhỏ hơn, chỉ có một số em nhỏ thôi chứ không có phải là nguyên cả các em lớn đông với nhau. Thì đó cũng là một cái option khác nữa, một cái giải pháp khác nữa. Thì không biết phụ huynh nghĩ sao? Vâng, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Kính chào hai chị trên đài. Cái vấn đề này á, nếu chọn cái giải pháp á, thì chắc chị cũng biết. Tất cả những người đã phân tích rồi, cái online và cái đến trường, thì được tự nhiên là ai cũng thấy cái đến trường nó ít lợi hơn, nó thiết thực hơn. Cho nên bởi vậy cho nên tôi có cái ý kiến, cả ý kiến của một cá nhân. Vì nước Mỹ này, cái dân Mỹ là dân tự do. Cho nên cái đeo khẩu trang, có người đeo, có người không đeo. Vì dân Mỹ nó có cái attitude, cái thói quen là tự do. Cho nên có người đeo, có người không đeo, đó là cái sự tự do. Nhưng mà với cái tình trạng này, với cái con về virus corona này, nó nguy hiểm, nó giết người, nó chết người rõ ràng như mọi người thấy đó, thì tôi nghĩ rằng phải áp dụng cái quy luật chính phủ và ra lệnh chiếu xét, ra lệnh tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. Và xét về tình hình con virus như thế nào, nó giảm hoặc nó tăng. Nếu nó tăng thì áp dụng ra quy luật phải tất cả sinh viên, học sinh, dù tiểu học, trung học phải ở nhà. Ok, không có khẩu trang, không có online. Ok, online cũng được, nhưng mà không có kinh nghiệm bằng cái sự tiến trường.
Dạ,
bây
vâng.
Giờ cái biện pháp du di trở ra thì các tiểu học phải ở nhà.
Vâng.
Còn
thưa ông,
sinh viên thì cho online. Ok.
Vâng thưa.
Nói sao?
Dạ vâng thưa ông, chúng tôi muốn biết là cái ý kiến của các bậc phụ huynh đó, có con cháu mình thì bây giờ muốn con cháu mình đi học hay ở nhà. Còn thì những cái biện pháp mà của nhà trường hay của chính phủ đó thì mình có, thì mình nói ra thì mình cũng nói với nhau vậy thôi, chứ còn mình cũng chỉ là những người dân thì mình phải nghe theo những cái biện pháp chung thôi. Chứ ý kiến thì mỗi người mỗi ý kiến thì cũng rất là khó để mà cho chính phủ có thể theo được. Vâng, chúng tôi chỉ muốn xin biết ý kiến quý thính giả. Riêng phần quý vị thì quý vị nghĩ rằng nên cho con em đến trường hay ở nhà, và cái lý do tại sao như là các vị thính giả đầu đã nói rất là kỹ giải thích, rất là cái lý do rất là vững chắc hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
chứ nếu mà
rồi.
Chúng ta có ý kiến với chính phủ hay với nhà trường thì cũng hơi khó đó, tại vì mình nói mình nghe với nhau thôi, đâu có được, chỉ có qua cái sự mà trả lời của các bậc phụ huynh là quyết định con tôi đến trường hay con tôi ở nhà, thì là chính phủ và các nhà giáo dục sẽ dựa theo những cái sự trả lời đó để mà đáp ứng cho nó đúng mức hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì cái ông professor mà sáng hôm nay chúng tôi dịch tin thì ông cũng nói vậy. Ông nói chúng ta không phải có một cái position để mà có thể là quyết định được cái việc mà lockdown hay không. Nhưng mà nếu mà bây giờ hiện thời chúng ta nên tuân theo những cái chuyện mà đeo cái cover cái face của chúng ta. Nếu mà không có cái mask á, thì cũng có thể là dùng cái khăn mùi xoa được. Nhưng mà ông nói rõ ràng chúng ta không có cái position để mà quyết định cái việc đó. Và chúng ta chỉ có tiếp tay với lại chính phủ thôi. Dạ vâng. Dạ.
Vâng. Thành ra chúng tôi cũng phải qua cái cơ quan truyền thông Việt ngữ, qua cái đài phát thanh đó, cũng làm chạy rất nhiều những cái spot chị Thương Nga để kêu gọi mọi người nhớ cái điều này. Không phải mình khỏe mạnh mà mình không cần đeo mask. Mình phải nghĩ đến tất cả những người chung quanh.
Yeah.
Có thể vì mình đâu có ai muốn mình mang tiếng giết người đâu. Lỡ như là mình không đeo mask mà rồi mình lại là cái người carrier. Uh-huh. Lỡ mình làm lây bệnh một người khác và người ta thiệt mạng. Thì cái đó cũng đâu có khác gì là ngộ sát. Là
đúng
chị
rồi,
nghe nhỉ?
Đúng rồi. Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, xin được mời vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, chào hai cô. Dạ, em tên Andy.
Andy.
Vâng, chào em.
Dạ, em có một thằng boy cũng là học Element School. Thì nói chung á, mấy đứa trẻ, đối với em, mấy người lớn thì cũng sao chuyện ý thức khác nhau như thế nào. Nhưng mà đứa trẻ thì đeo mask nhiều lúc nó cũng quên. Hoặc là có những cái trường hợp bị cô giáo, em biết học được ở đây. Có trường thì cô thầy giáo theo dõi, chúng để ý rất là sát sao. Nhưng mà nhiều lúc, nhiều trường cũng là tùy theo đứa trẻ nó làm gì, làm họ cũng không để ý hoặc là họ quắc. Rất là closely hoặc là để ý một cách là chu đáo. Hiện tại đối với con em á, thì em để ở nhà, em muốn thích để cho nó nhà học thì đây mang tính chất tạm thời thôi. Hy vọng tương lai gần họ tìm ra được thuốc tiêm chủng với là tình hình khả quan hơn thì em mới để cho nó đến trường. Nhưng mà tình hình hiện tại á, thì cách của em ứng xử cái tình hình này á, em cho nó học, ngày em đi làm về thì em làm về chiều em review lại những cái gì bài vở của nó học. Quay lại hết những cái gì nó học để nghe nó con hiểu như thế nào, cho nó học online rồi tối về review lại, vì mình làm suốt ngày rồi, để mình coi nó học, make sure nó học có understand những cái gì, rồi cuối tuần chở nó ra công viên chơi vậy để nó cũng giao lưu ở bên phía bên ngoài vậy kia, trong lúc thay vì nhốt nó ở nhà cả tuần, thành ra cũng trong tình huống này phải xoay sở như vậy để cuối tuần chở nó ra ngoài cho nó đi chơi ra mấy công viên rồi dạy nó chơi. Là ý em hiện tại á, đây mang cái tạm thời, nên mà để con ở nhà em có thích để nó đến trường. Vì đến trường cái high risk của nó, những đứa trẻ rất là high risk. Vì nó không có, nhiều lúc đứa thì nghe lời, đứa thì nghịch, đứa thì quên mang khẩu trang. Tức là rất là khó để mà có thể làm đứa nào cũng áp dụng theo cái luật mà nhà trường đề ra. Người lớn thì họ ý thức rất cao, thành ra tuân thủ vào trường buổi sáng là vô là check. Coi nhiệt độ như thế nào, xong xuôi là người ta suốt ngày người ta đeo khẩu trang, người ta ý thức. Nhưng trẻ em thì rất là có. Đối với em ở trường em quan sát, em để ý như vậy. Nó nói chuyện với bạn nó nhiều lúc nó cũng quên luôn. Nhưng mà không thể bắt đứa trẻ, không thể, người ta không có thể arrest nó hoặc là phạt nó vì đó là nó quên. Chứ không phải nó cố tình. Thành ra hiện tại đối theo ý em thì em để con ở nhà em cho hiện tại, cho tạm thời là hiện tại như vậy. Còn tương lai gần hy vọng họ khám phá ra được cái tiêm chủng hoặc là tình hình khả quan hơn thì em để cho con tới trường.
Vâng,
dạ, đó là
dạ. Cảm ơn ý kiến của anh Andy rất là nhiều, chị Thiên Nga. Đó cũng là một cái ý kiến cũng hay hả chị, tại vì đối với phải tùy theo cái tâm trạng từng phụ huynh, chứ nếu mà ví dụ như là bây giờ cho hết con em đến trường mà ở nhà tối ngày cha mẹ ngồi lo quá, để lỡ con em hơi hắt xì xì mũi một cái đó là sẽ than trách đổ tội cho chính phủ thì cũng tội nghiệp quá hả chị Thiên Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rồi tới lúc đó là chính phủ nghe đầy tai luôn. Ngay cái người lớn của chúng ta đây, cũng chúng ta cũng có khi mà quên. Chính chúng tôi đây đi lơn tơn vào ở trong cái mall để mà trả những cái món mà mình mua online. Đi vô tới cửa rồi, mở cửa ra, thì là cái người đứng đó hỏi, cái mask của bà không có cái mask hả? Ô, tôi quên, để tôi chạy ra xe tôi lấy. Thì cái người đó mới nói, ở trong trong này có phát cái mask nếu mà người khách hàng không có. Thành ra ngay cái người lớn của mình cũng quên. Rồi có nhiều người đây, chúng ta đây cũng vậy nữa, mang cái mask một cái thời gian hơi lâu một tí xíu là nó ngột thở vô cùng, là phải lấy nó, phải kéo nó xuống rồi thở. Thành ra nếu mà nói về trẻ em mà bắt buộc các em nhớ thì nó cũng khó. Thành ra cái ý kiến nào cũng ý kiến hay hết chị Thủy.
Vâng, 713-664-8002. Vì vậy chúng tôi cần nghe ý kiến của quý thính giả. Trong lúc nghe thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều và cũng biết được cái ý của phụ huynh mình như thế nào. Mà nếu đa số phụ huynh chọn như thế nào thì chắc là các nhà giáo dục và chính phủ cũng theo cái chiều hướng đó. Nhưng mà riêng cái chuyện đeo mask thì phải nhận một điều á chị Thu Nga, đối với tuổi trẻ rất là khó mà ép. Nhất là các em còn nhỏ. Nhỏ thì khỏi nói rồi chị ơi, nhỏ mà cỡ 3, 4, 5, 6 tuổi đó thì nó đeo một chút xíu
nó giật ra. vâng, nó giật ra, đúng
ra. Mà thật ra người lớn mình mà phải đeo suốt ngày, bởi vì chúng ta cũng, thí dụ như chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta mới đeo, thì đi chợ đi chết cùng lắm cũng 1-2 tiếng đồng hồ thôi, trong khi trẻ em nó ngồi học từ sáng cho tới chiều. Vâng, mà nó đeo suốt như vậy cũng là cả một cái vấn đề nhức nhối, khó lắm. Bây giờ cũng lại cái nhớ lời cây bác ấy nói là cứ khó lắm, cái chuyện này khó lắm, làm sao mà có thể mà quyết định cho nó đúng được. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, dạ con tên là Hoa, chào cô Thủy với lại cô Nga.
Vâng, chào Hoa.
Dạ, con theo con nghĩ rằng là thấy con, đối với con thấy cho em bé nó ở nhà đi, tại vì mình không biết, đúng nãy giờ con nghe con không thấy, tại em bé mà nó đâu có thể mang khẩu trang được nhiều, dù là mang rồi nó ra nó ôm nhau nó giỡn nó cũng phải rớt thôi. Thì rồi kê lại mình, thà là mình, đối với con nha, con nghĩ là thà mình giữ, mình nên hiểu là mình nên làm gì chứ đừng có đổ thừa ai cả. Dạ, bây giờ thì nó bệnh rồi, bệnh y xèo hết rồi. Thì mình nên cẩn thận, mình bảo vệ cho bé nó lây thì không gì mà về cho ba mẹ, cho ông bà, đó là cái khổ. Dạ.
Vâng.
Đó, con theo con có bé nên để bé ở nhà cái đã, để nó lắng dịu xuống rồi từ từ tính sau. Vâng. Đừng có hấp tấp. Bây giờ học, bây giờ ví dụ mình quan trọng là mình học lâu dài, đâu phải là một năm, một bữa, hai bữa đâu. Mà mình lại hấp tấp mà một, hai phải cho nó đi học, rồi lại về đổ thừa cho ai. Cái đó mình quyết định của mình. Mình làm cha làm mẹ mình phải suy nghĩ là mình làm thôi, mình là chứ không có đổ thừa cho nhà nước hay đổ thừa cho bất cứ cái gì cả.
Cảm ơn Hoa rất là nhiều. Vâng, Hoa nói cái kêu rất là hay, là mỗi mình là người lớn hết rồi mình đừng có đổ thừa cho ai hả chị Thu Nga.
Đúng rồi, mình có cái bổn phận gì đó và mình chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình, đừng có đổ thừa cho ai hết. Và cái khi mà ở bên Dallas Fort Worth này, có một trường ở Fort Worth, thì cái ông hiệu trưởng đó, ông nói rằng nếu mà giữ đúng theo những cái nguyên tắc mà trường đưa ra thì được. Nhưng mà giống như chúng ta nói, con nít mà, nó đâu có nghĩ đến cái chuyện mà nguyên tắc hay không nguyên tắc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái giờ ra chơi đó, nếu mà các em đi học, các em vui lắm. Chị nhớ hồi đó mình đi học cũng vậy, tới giờ ra chơi là mình vui vô cùng. Bây giờ mình tưởng tượng như, ngay chúng tôi ở trong nhà đây cũng vậy, tưởng tượng giống như mình là trong cái bài thơ Con Cóc đó chị. Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, cóc nhảy ra, cóc ngồi đó, cóc ngồi đó, cóc nhảy đi. Bây giờ từ trên lầu đi xuống dưới lầu, xong nhìn ngơ ngác thì một chập rồi đi ra sau hè. Nó chỉ có như vậy, nó cứ đi lòng vòng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì chúng ta thử tưởng tượng là các em nó cuồng chân, cuồng tay như thế nào.
À, đúng như vậy chị Thu Nga, ngay như chúng ta bây giờ trong nhà, con cái tới thăm cũng không có dám đến gần
đúng
nhau.
Rồi,
không bao giờ, ngay cả con cháu nữa. Có nhiều bậc phụ huynh thì họ gan hơn chị, nghĩa là họ vẫn đối, họ nói ô trong gia đình con cháu mình mà, thành ra vẫn cứ tiếp xúc thẳng với nhau. Nhưng mà cũng có rất nhiều gia đình rất là cẩn thận cái điều này, bởi vì vẫn là những cái người mà phải đi ra ngoài đi làm, thành ra có thể tiếp xúc với người này người kia, rồi mình mang bệnh thì sao. Mà nếu mình mang bệnh thì con em mình cũng có thể là carrier rồi đem lại cho ông bà cha mẹ, thành ra đây cũng là một cái điều nhức nhối, là một cái vết thương, một cái vết rất là đau lòng cho tất cả mọi người. Chúng tôi là những các bậc ông bà quen gần gũi với con cháu, bây giờ ngay không gặp nó cũng đứng đằng xa, nó khoanh tay chào, nó không có, mình không có được ôm nó, không được hớt nó. Rồi thì những cái bữa ăn, nếu mà có một cái sinh hoạt gì mà đại gia đình, như chúng tôi biết có một cái đại gia đình, đó chị Thu Nga biết không, khi mà vì một cái ngày kỷ niệm đám cưới của cha mẹ là ông bà đó, thành ra gia đình đông, con 4-5 con cháu, thành ra tụ họp ở một cái nơi ở ngoài một cái nơi, xong rồi mỗi gia đình đem một cái lều ra chị Thư Nga, chứ để cách xa nhau, xong rồi cái là chỉ nhìn thấy nhau tụ họp từ xa xa thôi, ở ngoài trời thôi, thành ra thấy cái COVID này đã cố làm thay đổi, đảo lộn tất cả cuộc sống của mọi người, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngay cái con cháu của chúng tôi đến cũng thế, là tại vì các cháu nội thì nó đi làm. Vì vậy cho nên là khi nó đến thì nó cũng mang mask, rồi nó hút cái cùi chỏ với lại ông bà nội, ông bà ngoại. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái con COVID này đã làm đảo lộn cái cuộc sống của chúng ta. Nên vì vậy nó rất khó khăn. Tại vì nếu mà con cháu tới nhà mà chúng ta phải chỉ nhìn nhau, đưa đôi mắt mà nhìn nhau xa xa thì nó cũng buồn ghê lắm. Thành ra chúng ta cứ thử tưởng tượng mà nếu mà các em tới trường mà bắt nó social distancing, rồi phải mang cái mask đó cả ngày, có bộ rất là khó, cho nên là cái vị mà nói rằng khó quá, đúng như vậy. Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng là chúng ta ở trong cái position của Tổng thống Donald Trump hay là các ông thị trưởng đi, nó khó vô cùng, tại vì cái gì họ cũng sẽ đổ lỗi cho những người đó. Nhưng mà cô Hoa vừa rồi thì nói rằng mình làm cái gì thì mình chịu trách nhiệm về cái việc đó. Cho nên là quý vị có nên cho con em tới trường hay không, hay là các em cần học online cho tới một cái khoảng thời gian nào đó an toàn, có vaccine. Nhưng mà lỡ cái vaccine nó không có, mà nó có tới cả, nó kéo dài ra, thì các em không lẽ cứ ở nhà hoài và cái business cứ đóng hoài thì cũng đâu có được, phải không chị Thủy?
Vâng, mọi người cũng đang hy vọng là tới từ bây giờ tới cuối năm đó chị Thu Nga, tức là sẽ khoảng là nửa niên học đó,
vâng,
là hy vọng sẽ có vaccine, và như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề. Và cũng có như hồi nãy chúng tôi có thưa, cũng có nhiều bậc phụ huynh nói rằng phải đặt cái mạng sống của mình lên trên hết mọi chuyện. Trong cái thời chiến tranh đấy, cái chuyện học hành nó gián đoạn một chút là cái chuyện cũng là bình thường thôi. Nhưng mà theo cái ý kiến nãy giờ của quý thính giả gọi vào đó hả chị Thu Nga,
dạ,
chúng ta có được thì một nửa thì
một
sẽ
nửa,
nói
đúng
là
một nửa
cho con tiếp tục đi học, và nửa kia thì nói để con ở nhà.
Vâng.
Thành ra con em của quý vị thì sao? Quý vị sẽ cho con em chị Thu Nga thì như thế nào? Con em của chúng tôi đó thì là các cái cháu lớn đó thì nó tụi nó cũng muốn đến trường chị Thu Nga.
Yeah.
Thành ra những cái đứa mà học high school đó thì nó muốn là nó sẽ đến trường và nó sẽ giữ gìn tối đa. Còn những cái đứa nhỏ đó thì thôi khỏi nói rồi, những đứa mà còn nhỏ quá đó thì vâng, thì cái đó là có lẽ cứ để ở nhà cho chắc ăn. Và như vậy đúng như hồi nãy một vị thính giả có nói đó, cái này chỉ có thể áp dụng được cho những cái hoàn cảnh của các bậc phụ huynh mà một người có thể ở nhà với con thôi. Để bỏ con ở nhà thì sẽ ai coi, hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, bỏ con ở nhà thì cho ai coi. Và những người mà cha mẹ không có đi làm được và xin ăn cái tiền mà trợ cấp thất nghiệp, thì có những người mà không có thể bỏ con ở nhà để mà đi làm được. Thành ra cái đó nó là một cái vấn đề mà dây chuyền, nó khó khăn vô cùng. Thành ra bây giờ mà cứ giao khoáng cho trường, rồi trường sẽ đưa ra những cái quy luật gì đó, rồi để cho các con em theo đó mà làm, thì các em có theo đó hay không, rồi có đổ lỗi cho ở trường hay không. Thành ra tùy theo quý vị, tùy theo hoàn cảnh của quý vị mà quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này. Thì ý kiến nào chúng tôi cũng thấy hay hết, mà hồi nãy giờ là cứ một nửa nọ một nửa kia. Vẫn tiếp nhận cái điện thoại của quý vị để nói về ý kiến của quý vị, tại sao không nên cho con em tới trường và tại sao nên cho con em tới trường, hả chị Thủy?
Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Có những cơ bậc phụ huynh thì khi mà nghĩ rằng con cái mà lớn ở high school rồi đó, hay lên đại học rồi thì các em cứ đi học thì tốt hơn. Nhưng mà lại sợ một cái điều này chị Thu Nga, lại
dạ,
sợ bị bạn bè rủ dê rồi lại đi ra biểu tình hay protest hay là
đúng rồi, cái
bởi
đó
vì tụi vâng, cái đó cũng là một cái điều nhiều bậc phụ huynh Việt Nam bây giờ cũng sợ lắm á. Không phải là vì mình là người da vàng không có dính dáng thì nhiều mà mình yên tâm đâu, tại vì bây giờ giới trẻ đó chúng theo nhau rất là nhiều. Đối với người trẻ là không có màu da khác biệt chị Thu Nga, khi mà các em cùng học cùng sống lên với nhau, các em không thấy sự khác biệt đó, thành ra rất là dễ bị ảnh hưởng của bạn bè. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin để biết quý danh. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ chào quý vị thân thái, em tên Minh Thi á.
Vâng, chào chị Minh Thi.
Em, dạ em cũng có nhỏ nhà, thì theo em, đối với em á, em vợ chồng em cũng đi làm, cho nên trong cái thời điểm này thì hai đứa em nếu mà thực sự ở tiểu bang cho học online thì cái đó là rất là tốt, để mình chờ đợi trong lúc mà có cái vaccine á, với lại mọi thứ nó ổn định thì như vậy cũng để yên tâm cho tụi em làm việc, với lại góp phần cho xã hội. Thì hai vợ chồng em cũng thu xếp người làm việc ở nhà một tuần để mình vừa chăm con mà vừa dạy cho con học online luôn.
Vâng. Mà cũng được cái là các sở làm bây giờ họ cũng cho mình cái option đó, phải không Minh Thi? Mình
dạ,
có thể ở nhà hay là làm. Cháu mấy tuổi vậy?
Một cháu high school với lại một cháu ở cấp 1.
À,
cái bộ. Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn nhiều. Mình thì nói hơi nhỏ thành ra hơi khó nghe quá. Dạ. Nhưng mà cảm ơn rất là nhiều. Vâng. Như vậy cảm ơn Minh Thi đã góp ý như thế. Vâng, thì nếu mà các bậc phụ huynh mà có được cái hoàn cảnh để mà chia nhau ra đó chị Thu Nga.
Dạ.
Một người ở nhà với con thì cũng rất là quý. Nhưng mà như vậy là bây giờ đang nghiêng qua về cái phần ở nhà nhiều hơn đó chị ơi.
Ồ, dạ vâng, nghiêng qua ở nhà nhiều hơn. À, vâng, thì là giống như, nhưng mà nếu mà ở nhà như vậy thì có một người ở nhà thì kinh tế làm sao mà cho nó đầy đủ cho cả gia đình, thì cái đó cũng là một cái chuyện mà có những gia đình phải chú ý đến cái việc đó. Vâng, và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận ý kiến của quý vị với số 7136648002. Cái ý kiến của quý vị như thế nào, đi học thì để cho trẻ em nó mở mang cái trí óc của nó và nó học hỏi được nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà ở nhà thì người ta nghĩ rằng giữ cái mạng sống và giữ cái sức khỏe cho con em của mình được nhiều hơn. Cho nên là cứ mỗi một người, người ta nói là 9 người 10 ý. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn tiếp tục nhận ý kiến của quý vị đó chị Thùy.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
À, tôi tên Sáu chị ạ.
Dạ vâng, chào ông Sáu.
Chào hai chị.
Dạ vâng,
dạ, chào ông Sáu ạ.
Tôi cũng có một cái ý kiến như này trong cái mùa bị Covid này nè. Cái đợt đầu thì nó cũng còn hơi nhẹ chút. Bây giờ cái đợt hai thì nó lại tăng nhiều quá, nó lại phát bệnh nhiều quá. Mà bây giờ chính phủ thì muốn mở cái trường học. Theo tôi thì cũng nên mở trường học. Nhưng mà nếu bây giờ như con mình mà đi học mà lỡ có bị một cái gì đó thì rất là lo. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa mà bây giờ cái kinh tế nó đang đi xuống mà mình còn lỡ con cái mình có bệnh hoạn gì đó, mình không có tiền mình đưa nó vô bệnh viện. Mà bây giờ mà vô bệnh viện á, thì đâu phải là vô liền. Nặng lắm mới được vô. Đó, nên bây giờ tôi theo tôi có ý kiến là nên cho các cháu nó học online ở nhà trong một thời gian nào đó. Rồi chừng nào mà cái căn bệnh này nó giảm hẳn đi là chúng ta nên quyết định là cho các cháu nó được.
Vâng.
Theo ý kiến tôi là vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Sáu. À, nhưng mà về cái phần mà nếu mà bị bệnh COVID mà điều trị đó, thì không biết chị Thu Nga có đúng không nhỉ? À, là chính phủ sẽ hoàn toàn chi trả tất cả những cái điều này. Chứ còn không phải là vì bệnh nhân mà nếu mà không có bảo hiểm hay không có tiền thì sẽ không được chữa trị. Những cái bệnh khác thì còn tùy theo bảo hiểm riêng của quý vị. Nhưng mà riêng cái vấn đề COVID đó, thì nó sẽ nằm trong cái ngân sách của chính phủ của chị Thu Nga.
Dạ vâng, vì vậy cho nên là họ nói rằng có những cái tiểu bang mà của đảng Dân Chủ thì cái con số này nó nhiều lắm, hơn là cái số mà người ta actually bị, thì tại vì có cái tiền của trợ cấp của chính phủ liên bang, thì đó là chúng tôi cũng nói ra từ những cái news đó thôi. Dạ vâng.
Dạ vâng, có nhiều cái nguồn tin họ cũng cứ nói rằng có nhiều khi có những người thiệt mạng vì những cái bệnh khác, không phải
dạ,
là
vâng,
COVID. Nhưng mà nếu claim là COVID thì sẽ được chính phủ bồi hoàn tất cả.
Vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ, chào hai chị, em tên Minh chị.
Dạ, anh chào dạ, Minh.
Dạ, em có 3 đứa nhỏ đang đi học cấp 2 thì em ủng hộ cái việc mở cửa cho tụi nó đi học lại chị.
Vâng, dạ.
Dạ. Ngay cả trường học mở cửa và em ủng hộ luôn là mở cửa kinh tế lại. Tại vì đối với em thứ nhất là cái dịch bệnh đó hiện bây giờ lây lan nhiều hay ít gì đó là do mình thôi, cái ý thức của mình. Còn bây giờ mình có đóng cửa lại, mình có đóng cửa kinh tế lại, thống đốc có đóng cửa 3 tuần hay 1 tháng, thì sau 3 tuần hay 1 tháng gì ý thức mình không đổi thì dịch bệnh cũng lây lan lại hả?
Vâng, dạ cảm ơn. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Minh. Vậy là bây giờ chúng ta lại gần ngang ngửa rồi. Thật ra có rất nhiều quốc gia khác ở bên Âu Châu đó chị Thu Nga, thí dụ như bên Thụy Điển chẳng hạn, với Thụy Sĩ họ không có hề đóng cửa bao giờ cả. Họ vẫn mở suốt ra, dù là thời gian đó họ cũng có dịch bệnh. Nhưng mà có một cái sự khác biệt đối với nước Mỹ là họ đều test tất cả mọi người, dân số họ ít chị Thu Nga. Nhiều khi một cái quốc gia cũng chỉ có chừng 10 triệu người thôi, trong khi nước Mỹ này tới hơn 300 triệu người. Thành ra cái chuyện mà để mà có thể thử test được mọi người không phải là một cái điều dễ dàng, và như vậy cũng rất là khó để mà có thể mà làm sao nếu mà mở cửa ra hết để giữ cho kinh tế mà ổn định trở lại đó, thì rồi cái con số người lây lan vào bệnh viện thì không có chỗ, không đủ chỗ để cung ứng. Thì làm sao bây giờ, cả một cái vấn đề nan giải nhức nhối hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sau ngay như là Texas cũng vậy, sau khi mà lockdown rồi cái khi mở trở lại, và trước và sau gì thì người ta cũng cũng bị dịch bệnh hết. Cũng giống như là có những người mà đi thử nghiệm test đó, thì được negative rồi thì về hí hửng, nhưng mà đâu có nghĩa là mình negative rồi thì mình sẽ không có bị lây bệnh. Họ về họ hí hửng thì họ không có chú ý nữa, thì sau này có thể là test positive. Thành ra nếu mà cái ý thức của mình mà mình không có đó, thì bây giờ có đóng cửa hay là không đóng cửa gì thì rồi nó cũng sẽ giống nhau như vậy. Cái ý thức là làm, cái ý thức của mình là cái điều quan trọng. Tuy nhiên chúng ta đang nói về ý thức của con nít. Dạ, thành ra cũng hơi khó. Vâng.
Vâng, cái chuyện ý thức là cả một cái vấn đề. Bình thường ra dân, người dân Mỹ từ xưa đến giờ vẫn được coi như là một dân tộc có ý thức cao độ nhất trên thế giới đó. Nhưng mà riêng trong cái kỳ này thì là quả là một cái điều đáng buồn. Tại đúng vào cái mùa tranh cử tổng thống, chị Thu Nga. Thành ra những cái sự mà phản bác như lẫn nhau của các chính trị gia đó đã làm cho, giống như là vẽ đường cho hươu chạy, rồi đã làm cho người dân hoang mang không biết phải nghe ai, và họ cứ, nghĩa là họ cứ hai bên chống đối lẫn nhau, cứ người này nói cái điều này đúng thì người kia bảo là sai, người kia nói sai thì và ngược lại, cứ nói qua nói lại, làm cho bây giờ rốt cuộc ra dân chúng không còn mất đi cái tinh thần ý thức này. Thành ra quả là một cái điều đáng buồn, chứ từ xưa đến bây giờ nước Mỹ đâu có mà quá sức là mất trật tự như vậy. Đâu có cái chuyện mà từ tổng thống tới các thống đốc rồi các thị trưởng là cũng công kích lẫn nhau mà gần như là lời qua tiếng lại với nhau suốt ngày như vậy. Thật hết sức là đáng buồn, đến nỗi mà chúng ta là những người làm truyền thông hàng ngày cứ phải theo dõi tin tức truyền thông mãi, cũng thấy nhức cả đầu mà cũng thấy buồn lòng quá hả chị Thu Nga?
Quá buồn lòng luôn, là tại vì bây giờ đó chúng ta thấy rằng nước Mỹ đã chia rẽ trầm trọng. Nhưng mà những người mà đứng đằng sau của những cái việc mà họ đi ra đường rồi protest, rồi không có mang mặt nạ, rồi tới lần looting, rồi riot, mình nói chung lại là bạo loạn đó, thì những người không có lên tiếng thì mình thấy một cái điều đó là một cái điều rất là tắc trách và họ. Và cũng có nhiều người nói rằng tới cái tháng 11 mà bầu cử tổng thống rồi thì bao nhiêu cái con coronavirus nó biến mất, thì người ta chỉ đùa như thế thôi. Nhưng mà quả đúng như vậy, nước Mỹ đang bị chia rẽ trầm trọng và chúng ta phải làm cái gì đó để mà cùng góp cái phần mà xây dựng lại cái trật tự của nước Mỹ, và trước tiên là làm sao mà chặn đứng cái con virus này thì coi như là một cái key mà để mang cái sự hòa bình trở lại đó chị Thủy, đúng không?
Vâng, cái điều đáng sợ nhất ở đó mà đối với các bậc phụ huynh Việt Nam mình là những người từng có kinh nghiệm chiến tranh, từng có kinh nghiệm với Cộng sản đó chị Thu Nga, thì mới thấy rằng mặc dù cái cuộc chiến tranh lạnh không còn, ngày xưa chiến tranh lạnh nghĩa là chiến tranh giữa khối tự do và khối Cộng sản. Đó, và nó minh bạch rõ ràng. Bây giờ cái cuộc chiến tranh lạnh không còn, thành ra cái đường ranh giới nó không có rõ nữa. Đây là chỉ là một cái chuyện mà tranh chấp chính trị giữa hai phe của nước Mỹ, nhưng mà sẽ rất là cái cơ hội để cho những cái thế lực xấu, nhất là phía bên khối Cộng sản đó, còn lại đó, họ sẽ đem cái tinh thần đó để mà họ chứng minh rằng, thấy không, ở các nước Cộng sản làm gì mà có những cái chuyện tranh chấp như thế này, làm gì có cái chuyện mà ở trên nói, ở dưới không nghe, tùm lum như thế này. Cho nên dễ là lôi cuốn giới trẻ đi vào cái con đường đòi hỏi những cái sự mà có vẻ như là những cái thiên đường giấy đó vẽ ra. Và đó là rất nhiều các bậc phụ huynh Việt Nam, những người có kinh nghiệm với những cái biến động xảy ra cho đất nước mình, cuối cùng dẫn đất nước mình đi tới cái chuyện chúng ta mất nước luôn, là một cái điều rất là đáng sợ. Cái nền dân chủ của nước Mỹ này tốt đẹp thật, nhưng mà cái dân chủ nếu mà nó đi quá độ tới cái tình trạng như hiện nay là tình trạng chưa bao giờ chứng kiến từ xưa tới bây giờ, nó cũng làm cho mình quá lo sợ. Không biết có phải chúng ta là những cái con chim đã bị tên đó chị Thu Nga, thành ra quá lo xa hay không, nhưng mà rất là sợ cái giới trẻ khi mà thấy cái tinh thần giới trẻ đang bị lợi dụng, cái sự hăng say nhiệt huyết của người trẻ vào những cái hành động xấu. Chỉ cần làm cái hành động xấu một lần thôi, và khi đó các em sẽ dễ dàng, thí dụ gây ra bạo loạn một lần thôi, là các em sẽ dễ dàng đi vào theo cái con đường đó. Và đây là một cái điều thật là đáng sợ hả chị?
Dạ vâng, và chúng tôi cũng có nói lần trước đó là các em trẻ ngay có 13, 14 tuổi là bị lôi kéo bởi cái thành phần mà bạn bè ở trong trường mà kích động đó, nó rồi đi biểu tình. Còn các em mà lớn hơn đó, các em cứ nghĩ rằng à, làm sao mà phải xóa bỏ cái ranh giới mà giữa người giàu và người nghèo để mà thành một cái xã hội công bằng, mà chúng ta cũng nghe cái chính sách đó là chính sách của Cộng sản. Và những người mà bây giờ đó họ cổ suý cho cái xã hội chủ nghĩa, họ nói rõ ràng đó như vậy. Và chị Thủy nhớ là cái lúc mà chúng ta đi qua đây sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta khi mà ghi giấy đó, chúng ta có rõ ràng là chúng ta là phải là người quốc gia, không phải là người cộng sản. Thế nhưng bây giờ cái chính sách mà cộng sản họ nói rõ ràng ra là xã hội chủ nghĩa, nhưng mà thấy bây giờ nó đang bành trướng ra, thì chúng ta đã hai lần mà bỏ nước, rồi bỏ quê hương, rồi tới bây giờ mà nếu mà chúng ta bị cái xã hội chủ nghĩa này nữa thì chúng ta về đâu? Nhưng mà các con em của chúng ta giống như tờ giấy trắng, nó dễ bị lôi cuốn, nó rất dễ bị lôi cuốn. Cho nên nó thấy có một cái đề nghị, một cái chính sách mà nói là công bằng xã hội thì nó thích lắm. Và nó thấy rằng, ô tại sao người Mỹ da đen bị đàn áp? Nhưng mà nó không có thấy rằng người da đen giết người da trắng, giết cảnh sát rất là nhiều, nhưng mà chúng không có nghe cái phần đó.
Và đây có lẽ cũng là một cái cơ hội mà tất cả các bậc ông bà cha mẹ Việt Nam đã trải qua chiến tranh, trải qua cộng sản rồi đó, là cái cơ hội để mà nói, nhắc nhở con em về cái điều đó. Đừng có ngại ngần, nhiều khi chúng ta cũng quá tôn trọng cái ý kiến riêng của con em, chúng ta lắng nghe, nhưng mà mình cũng có thể đòi hỏi con em là cha mẹ ông bà đã lắng nghe con rồi, bây giờ là cái lúc mà các con cũng nên lắng nghe cha mẹ hay ông bà. Đồng ý hay không là chuyện của các con, nhưng mà nên suy nghĩ và nên vạch ra cho con em mình để chúng cũng cẩn thận cái chuyện đó. Đừng quên rằng mình có cả một cái cuộc chiến kéo dài bao nhiêu năm, nó đào luyện mình để mình có được cái sự hiểu biết rõ ràng về cái làn ranh giới giữa cái sự quá độ của tự do và những cái thiên đường giấy đó. Nhưng mà con em chúng ta sanh sống tại nước Mỹ này là một cái xứ sở hòa bình, thành ra dễ tin và dễ nghe nhờ lời những người xấu lắm. Và đó có lẽ là cái mối ưu tư lớn nhất mà chúng tôi rất là sợ. Vì vậy mới đưa cái đề tài này ra trong cái tuần này, mặc dù về cái chuyện trường học thật, nhưng mà cũng là cái cơ hội để mà các bậc phụ huynh chia sẻ điều này với con cái. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi vào chia sẻ những cái ý kiến rất là riêng tư của quý vị. Như vậy để cho thấy rằng cái chuyện mà con em đi học lại hay không đi học lại cũng vẫn là hai phe tương đối là ngang ngửa với nhau, chị Thu Nga ơi. Có lẽ đây là một cái câu chuyện dài mà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại chị Thu Nga và quý thính giả chương trình này vào tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. This is Radio.